135. Lợi ích khi học ba thân Phật, Phật tánh, Pháp tánh.
Cho nên đại chúng để ý ba thân Phật tôi triển khai nhiều lắm rồi đó. Người mà hiểu được Pháp thân Phật là biến như thiết xứ, thì các vị đi đâu, ở đâu, chỗ nào các vị cũng thấy Phật hiện tiền ở bên các vị. Cho nên cái nợ ca có các bài tăng dằn dặt lung linh vờn đáy nước, à, cảnh liên thanh tăng sáng đã làm gì? Rằng Phật tấm giới châu in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy cái mù mai sương sớm để làm màn. Tức là nhìn đâu cũng thấy Phật hết ạ. Vui cho tranh sông từng núi gió di du, tôi ôm Phật tấm giới châu làm bạn đường chung chăn ngồi. Tức là hiểu được Phật tấm là biến cái thiết xứ rồi, Pháp tánh thì lo giá na là biến cái thiết xứ rồi. Thì dầu cho ở cái chỗ tranh sông cùng núi gió di du ha, mình vẫn là ở bên Phật, ở trong lòng Phật, ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Thậm chí mình nằm ngủ cũng là ngủ bên Phật nữa. Đấy, cái chỗ này nè, cho nên hiểu được Pháp thân Phật là lợi lớn lắm. Hiểu được Pháp thân Phật là các vị đi du lịch từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, chỗ nào các vị cũng có thể gặp Phật, các vị cũng có thể sống gần Phật, trong lòng Phật hết, chứ không phải là bồn chồn nao nức phải về tới chùa, thế rồi phải đi lại chùa đến lễ trước dưới chính điện mới gặp Phật. Không phải vậy, đến chùa lễ cũng tốt, nhưng mà không đến chùa, ngồi trên máy bay hoặc là xuống cái đất nước nào đó trong năm châu bốn biển ha, với một cái tâm hồn thanh thản an lành, tư duy nhận thức về chân lý, chân lý cái hồi bẩn mà nó đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạ cái to bà, đất một cõi là đất của hàng hà xa cõi. Thế là các vị ngồi với cái mũi Miami á, nhìn qua cái bán đảo của Cuba ha, mà các vị nói câu đó là coi như các vị ở bên chánh điện rồi, mà cũng không cần qua Ấn Độ. Đấy, hiểu được Pháp thân là tu là vậy đó. Tu sướng lắm. Về Việt Nam cũng vậy, mặc dù là cái bàn thờ Phật bên cái nhà bên Mỹ rất là trang nghiêm long trọng, vậy mà về Việt Nam hay là đi Ấn Độ cũng không xa Phật. Hoặc là ở Việt Nam cái bàn thờ rất là rực rỡ, đèn cất dán đẹp tuyệt đẹp ha. Bây giờ em đi thăm con cháu bên Hoa Kỳ, bên đó nó không có bàn thờ, nó chỉ có cái tượng xưa. Vậy mà cũng không phải vì vậy mà mình xa Phật đâu nha. Đấy, cái đó là cái mà của cái người học đại thừa nó hay ở chỗ đó. Rồi còn nói ứng thân Phật là báo thân Phật, quá thân Phật, cái đó phải học kỹ tốt lắm đó. Học về cái báo thân Phật để làm gì? Quan trọng đây nè, học báo thân Phật để mà loại trừ cái ý niệm mê tín gì đó, trông cậy nó đấng tha nhân nào đó đều là không có trong đạo Phật. Học có bao nhiêu để nói lên cái nghĩa là Đức Phật tu tam ma văn kỳ kiếp thì bây giờ là thành được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ có ngài là tự thọ dụng được cái giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mà thôi, chứ còn không có đem cái nó mà cho tặng ai được hết. Thì cái nhân tu tam ma văn kỳ kiếp là cái quả là bồ đề niết bàn vô thượng, chứ không tặng cho ai được hết. Vì vậy cho nên đừng có hy vọng cái vụ mà dễ vậy, dễ như tôi nói nãy đó ha, dễ án mà đi bắt Di Hồng hay là án Lam gì có hai nữa ha, rồi bốn này kia đó, không có nhầm gì hết, không có bốn được. Ai ăn thì nó no, ai ngủ thì nó khỏe, ai học thì mới hiểu biết, ai tu hành giới định khỏe thì người đó có định có tệ, chứ không có ai tu dùm cho ai được. Cho nên là học được cái báo thân cho kỹ rồi là mình không có ý lại ngay đến tha nhân, hay là nói gần hơn ha, trong đạo Phật là mình không ý lại vào Phật, mà mình học chánh pháp của Phật, hành theo chánh pháp, sống theo chánh pháp là mình có giải thoát giác ngộ, chứ đừng có hy vọng ở nơi Đức Phật ban tặng cho gì hết. Vì Phật có báo thân của Phật, có nghĩa là Phật tu là Phật, họ dùng cái bồ đề niết bàn riêng cho Phật mà thôi. Đó, họ báo thân nữa lại cái đó. Còn học ứng thân Phật á, là nó lại ở chỗ này. Học ứng thân Phật nó lại cái chỗ là mình á, dù mình có được thần tình thần giải thoát giác ngộ, dù mình có được tình thần an lành tự tại ha, nhưng mà mình không có túng cao ngã mạn, không có tự cao tự hào với cái sự an lành, sự giải thoát giác ngộ của mình, hay là không có tự cao tự hào với cái trí thức vốn có của mình, mà là cái người mà có trí tuệ, có phước đức ha, cái người này sẽ hòa mình vào giống như cái pháp tứ nhiếp á, gọi là bố thí, là ái ngữ, rồi lại hành, đồng sự ha, gần gũi với mọi tầng lớp trong xã hội, có tài năng giúp người ta tài năng, có lời nói hay giúp ta lời nói hay, có ý tưởng đẹp cởi mở cho người ta những ý tưởng đẹp, người ta sợ hãi mình lá giải cho người ta những cái phần sợ hãi đau thương đó, tức là mình phải hòa mình vào trong mọi giai tầng xã hội mà mình giúp đỡ cho người ta theo khả năng có của mình, theo cái trí tuệ, theo cái hiểu biết của mình có, mà mình không có từ cao từ đại từ nát từ hạt, đó mà gọi là ứng qua thần Phật. Sao phải ứng qua thần Phật là giống như là ảo thuật á, thấy người đó vậy bỏ vô trong cái thùng đó, bỏ trong thùng để đóng cửa lại, rồi lấy cây đâm qua đâm lại nát cái thùng đó ra, thấy là coi ngắm chỗ cho ha, tới chừng ha mở thùng ra cái cô đó đâu mất, không có quá chịu đó ha. Rồi thấy như là bỏ cái anh chàng nó vô cái cua, nó cua rè cua hai cái giống như cái hồn mà để con người giống như cua đứt hai cái còn gì nữa, ai như vậy mà cua rồi ngồi dở lại ngồi cười tè tè, cái gì cái gọi là ứng quá đó, không có kiểu ảo thuật như vậy, mà ứng đây là đáp ứng của cái đối tượng nào đó, cái giai cấp nào đó, để mà tùy nghi mà giáo hóa mà làm lễ cho họ. Học cái đó gọi là học ứng hóa thân, chứ không có mê tín gì đâu, không có quan đề đạo tưởng. Cho nên ba thân Phật mà học kỹ là mình tu mới là tốt. Hàng Tuệ Tất Minh Văn hiểu rõ rằng pháp thân pháp Phật nói ra cũng như tất cả vạn pháp cùng có chung một cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh đó gọi là pháp tánh. Đó, học pháp là mới học pháp tánh mới là tốt. Học pháp tánh phải thấy cho được cái tánh của vạn pháp. Cũng như mình học Phật ha, phải thấy cho được Phật tánh tức là pháp thân Phật đó, mới tốt. Thấy cho được Phật tánh tức là mình thấy được cái tánh của mình cũng tức là Phật tánh, vì cái tâm tánh của mình cũng tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Thành ra Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, cái tánh đó vốn có ở trong mọi người của chúng ta. Thế thì học Phật tánh ra được cái lợi đó, học pháp tánh ra có cái lợi là ta nhìn vạn pháp, ta phải tư duy, ta phải quán chiếu cách nào để cho ta đừng thấy nó trở thành lục trần. Nếu như ta thấy vạn pháp mà trở thành lục trần, có nghĩa là sự tu hành của chúng ta còn phải tu nhiều nữa mới được. Khi nào mà ta nhìn vạn pháp, ta nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó trở thành lục trần, nghĩa là cái đạo đức của ta chưa cao đâu, ta còn phải tu nhiều lắm. Chừng nào dục thủ nhất thừa không có lục trần ha, ta không còn ghét lục trần nữa, vì nó không còn là trần nữa, nó không làm nhiễm ô ta được nữa. Sắc là vật chất, vật chất là vật chất, nó không có lôi cuốn ta. Thanh hương vị xúc pháp đều là vật chất mà nó cũng không lôi cuốn được ta, nó không làm nhiễm ô được mắt tai mũi lưỡi tâm ý của ta. Thế vì ta vật ô lục trần, nghĩa là ta không còn ghét nữa. Đó, mình lấy cái chuẩn đó là mình tu ở nha. Cho nên là mình đụng với sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình còn bực mình, bực là bất bình bất mãn, còn đau khổ, đó là phải coi chừng mình tự trách mình, chứ không nên trách bên ngoài đó nha. Phải tự trách mình đó. Đó là người tu cao là phải vậy đó. Nếu đối sắc thân nhân vì cái pháp mà mình còn bất mãn, bất bình, còn bực bội, còn khổ đau ha, là mình phải tự sức mình. Anh chưa được nhất thừa. Cho nên bạn là đi tới cái đạt tới cái đạo nhất thừa của Phật rồi đó, thì anh nhìn dạng pháp ha, tất cả các pháp đều là cái tánh của nó là tánh thanh tịnh. Anh không có bực mình, bực bội, bất mãn, bất bình. Còn bất bình, bất mãn, bực bội là lực căn mình chưa thanh tịnh đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là để cho đại chúng để ý là cái cách tu Phật. Còn cái chuyện mà mình tu được cỡ nào là do mình. Còn chân lý là mình phải nghe như vậy mới là chúng đạo Phật. Nghe như vậy còn phải thực hành đúng như vậy mới chúng đạo Phật. Và nếu chưa được như vậy là mình phải tự cách mình và mình phải bồi dưỡng môi trường, điều kiện và ý chí. Chứ không có cách nào khác. Đừng có mang sinh lại lực cầu nghĩa ở bên ngoài, không có được đâu. Không có được. Cho nên những cái đoạn kinh Kinh Niết Bàn là cái cuộc đời của Đức Phật, nghĩa là tổng kết vô hết những cái ý tứ của Đại Thừa lý nghĩa ở kinh này. Pháp tánh không phải là pháp riêng của Phật, càng không phải là cái độc quyền đặc lợi của một siêu nhân. Siêu nhân với bất cứ một danh nghĩa nào. Cái câu đó đó, câu đó là vừa hiển tánh mà là vừa phá tà đấy. Thường thường các đạo khác đó, cái giáo pháp đó, của vị giáo chủ đó, họ cho rằng của họ sáng tác ra, của họ là người là tác giả đó. Đặc biệt Đức Phật của ta, bốn chữ ta thì không nói vậy. Pháp mà Phật nói là không phải riêng của Phật. Lửa nó nóng thì cái người trí người ta nói đừng có động cái lửa, gì động cái lửa thì nó phỏng, nó không kéo mà bước vào trong lửa là phỏng chết. Thế thì là dạy người ta đừng bước vào trong lửa, đó là cái chuyện, đó là cái chuyện của thiên nhiên, của vũ trụ, của loài người. Mà so với đứa nít ngu dại, nó bước vào trong lửa thì nó bị phỏng, thậm chí nó bị chết. Đức Phật là người trí, biết là đừng bước vào lửa con, bước vào lửa là nguy hiểm đấy. Nước có thể là làm cái tiền đó con, đừng có giỡn lặn lội chấp mê là vô ý thức. Thế thì cái nước mà nhận tiền chết người và không nên là xem thường nó. Thế thì cái đó là cái đâu phải của Phật đâu. Chẳng qua là Phật là người trí hơn là những đứa nít vô tri. Nó nô đùa ở ngoài biển để rồi nó chết đuối gì biển. Nó nhảy trong lửa để rồi nó chết nóng gì lửa. Còn Đức Phật là cái người giống như là người cha mẹ vậy, có trí hơn như đứa con của mình. Răng dạy phải là cái của mình có, mà là cái chân lý của mình, của thiên nhiên của. Cho nên là độc đáo là Đức Phật nói pháp mà 49 năm rồi nó ta không hề có nói một pháp nào. Là vì cái pháp mà Như Lai nói không phải là của Như Lai. Độc đáo là chỗ đó, khác hơn đạo khác. Đạo khác nói là bắt buộc phải nghe, cho nên gọi là tín ngưỡng, là tôn giáo, là giáo điều bắt buộc phải nghe, dầu tật cũng phải nghe. Còn đạo Phật thì không. Vậy là nói chân lý của cuộc đời, các vị nghe rồi suy nghĩ thấy đúng chân lý thì các vị mới nghe, còn mặt không thì đừng nghe, bỏ mà không hề có tội. Đọc đáo cái đạo Phật lại chỗ đó. Cho nên cái câu này là cái câu mà vừa hiển chánh mà là vừa phá tài. Pháp tánh không phải là pháp riêng của Phật, càng không phải cái độc quyền đặc lợi của một siêu nhân, siêu nhiên với bất cứ một danh nghĩa nào. Vì vậy bậc nương tựa của người và trời phải hiểu và giải rõ pháp là thường trụ không biến hoại. Pháp tánh là cái tánh thường trụ của vạn pháp, cái tánh thanh tịnh bản nhiên thường trụ của vạn pháp. Cũng như Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, của động vật. Còn pháp tánh là cái tánh thường trụ thanh tịnh bản nhiên của thực vật, của khoáng vật. Chứ không có cái gì lạ. Vì vậy mà phải học thế nào, mà phải tu tập thế nào là bất ô, vật ô lục trần thì mới tốt. Tôi có nhiều khi tôi cũng còn những cái mà tôi bực bội vậy chứ. Chưa hết, chưa hết những cái lúc mà mình có bực bội đâu.
Còn
nhưng mà mỗi khi bực bội rồi á là mình biết rằng là tại mình tu dở đấy, chứ lẽ ra là ở bên ngoài nó không có cái bực bội đó. Kiểm điểm lại đi, không có cái bực bội đó, mà cái bực bội đó là do mình đấy. Cho nên phải đọc câu đó, dục khổ như thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố cái hoàn toàn chánh, chánh giác. Khi nào mà anh trở lại cái tánh giác thanh tịnh vốn có của anh á, là anh không có ghét lục trần đâu. Mà anh còn bất bình bất mãn, anh quán ghét lục trần á, anh còn là đau khổ vì sát sanh nhân vì xuất phát á, là anh tu chưa tốt, chứ không phải là ngoại cảnh xấu. Chỗ đó là chỗ sâu sắc. Tùy kỳ tâm tịnh chắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ, kỳ tâm mà